muốn khó khăn chờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 101 truyện Tiếu Lạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Tóm tắt kỳ trước, nhờ Thượng Quan Dân, Bạch Thủ Đường trưởng lão của phái giáo dẫn đường, bọn Nhậm Ngã Hành và Lệnh Hồ Xuân đột nhập vào được tổng đàn ma giáo Hắc Mộc Nhai. Sau khi khống chế được Dương Liên Đình, cả bọn được họ Dương dẫn tới nơi ẩn cư của Đông Phương Bất Bại. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếp.
Tại sao Liên Đệ lại dẫn lão đến hả? Ở đây đó, chỉ có mình Liên Đệ mới được vào thôi. Ngoài Liên Đệ ra, ta đã không muốn gặp ai hết à.
Hai câu sau cùng nói với giọng nũng điệu, hiển nhiên là thanh điệu của phụ nữ, nhưng thanh âm rõ ràng là của nam nhân. Nhậm Ngã Hành, Hướng Nhất Thiên, Danh Doanh, Đồng Bách Hùng, Thùng Quang Dân đều rất quen thuộc Đông Phương Bất Bại. Thanh âm này quả thật là của lão, nhưng giống như lão ép giọng để học hát, làm ra bộ nũng nịu lại giống trò cười. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, lấy làm ngạc nhiên. Dương Liên Đình thở dài nói:
không được đâu, nếu mà tiểu đệ không dẫn lão đến thì lão giết tiểu đệ. Tiểu đệ làm sao có thể chết được khi không gặp mặt giáo chủ?
Người đó nói lanh lảnh:
ai to gan dám ăn hiếp Liên Đệ như vậy? Nhậm Ngã Hành á, Liên Đệ kêu hắn vào đây.
Nhậm Ngã Hành nghe lão chỉ qua một câu nói mà đoán được mình đã đến, bất giác lão rất khâm phục tài trí của Đông Phương Bất Bại. Lão ra hiệu cho mọi người tiến vào. Thường Quan Dân dán tấm màu cửa gấm theo cây hoa bổ đơn lên, khiêng Dương Liên Đình vào. Mọi người đi theo vào trong. Trong phòng lộng lẫy mê hồn, mùi thơm của son phấn nồng nặc xông lên mũi. Đầu phía đông có một người ngồi ở bàn trang điểm, mặc áo màu hồng phấn, tay trái cầm bằng căng, tay phải cầm một cây kim thêu, ngẩng đầu lên, mặt lão có chút ngạc nhiên. Nhưng vẻ ngạc nhiên của người này không bằng vẻ kinh ngạc của bọn Nhậm Ngã Hành. Ngoài Lệnh Hồ Xuân ra, thì mọi người đều nhận ra người này đúng là Đông Phương Bất Bại, xoán ngôi giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo mười mấy năm nay, hiệu xưng là võ công đệ nhất thiên hạ. Nhưng bây giờ, lão cạo sạch râu, mặt lại thoa thêm phấn son, mình mặc xiêm y nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, nhan sắc mười phần yêu tà. Nếu Danh Doanh mặc loại xiêm y này thì giải diễm lệ đã đập vào mắt người ta rồi. Một tay quái kiệt võ lâm kinh thiên động địa, hoài chấn đương thời, lại ẩn mình trong khuê phòng để thiêu thùa ma giá. Nhậm Ngã Hành vốn tức giận đầy bụng, bây giờ lại không kìm được buồn cười, lão quát lên:
Đông Phương Bất Bại, người chả điên hả?
Đông Phương Bất Bại cao có nói:
quả nhiên là nhậm giáo chủ, cuối cùng giáo chủ cũng đến rồi. Liên Đệ, Liên Đệ, Liên Đệ ơi, làm sao rồi, có bị lão đả thương hay không?
Lão nhảy sổ đến bên Dương Liên Đình, ẩm gã lên, nhẹ nhàng đặt lên giường. Vẻ mặt Đông Phương Bất Bại tỏ ra thương yêu vô hạn. Lão liên tiếp hỏi:
có đau lắm không?
Lão lại nói:
gãy chân cũng không sao đâu, Liên Đệ cứ yên tâm đi, ta sẽ chữa cho Liên Đệ ngay mà.
Lão nhẹ nhàng cởi giày cho Liên Đình, rồi kéo mền qua thơm nồng nặc đắp lên người gã, giống như người vợ hiền thục chăm sóc trượng phu. Mọi người bất giác nhìn nhau ngạc nhiên, ai ai cũng tức cười, nhưng tình cảnh này quá kỳ lạ nên cười không nổi. Trong căn phòng thêu màn châu bền gấm rực rỡ, lại đầy quỷ khí yêu tà, Đông Phương Bất Bại lại lấy ra một cái khăn tay thêu màu xanh, dịu dàng lau mồ hôi và vết dơ trên trán Dương Liên Đình. Dương Liên Đình tức giận nói:
đại địch đang ở trước mặt mà giáo chủ còn bày cho làm bà làm mẹ tiểu đệ để làm gì hả? Giáo chủ đánh lui địch nhân đi, rồi ông hiểu tiểu đệ cũng không một.
Đông Phương Bất Bại mỉm cười nói:
Phải, phải, liên đệ đừng có giận, chân có đau lắm phải không? Ôi, thật khiến cho người ta đau lòng quá.
Bọn Nhậm Ngã Hành, Đền Hữu Xuân đều chưa bao giờ nghe thấy chuyện kỳ quái như vậy. Đồng tính liên ái là chuyện có nhiều, nhưng Đông Phương Bất Bại đường đường là giáo chủ, sao lại cam tâm cải trang là phụ nữ, tự cho mình là vợ? Lão này nhất định bị điên rồi. Dương Lê Đình nói với lão rất sức sượt, mà lão lại vô cùng dịu dàng hiền thục, ai ai cũng cảm thấy kỳ quái, lại có chút ác cảm. Đồng Bách Hùng không nhìn được, bước lên trước, lão nói:
Đồng Phương huynh đệ, huynh đệ làm cái gì vậy?
Đồng Phương Bất Bại ngẩng đầu lên, nét mặt xa xầm hỏi:
Đã thương liên đệ của ta, cũng có người trong đó hay sao?
Đồng Bách Hùng nói:
Tại sao huynh đệ bị Dương Lê Đình điều khiển như vậy? Là sai một tên khốn nạn mà xung đột huynh đệ, tùy tiện ra lệnh các quái các quái, huynh đệ có biết hay không?
Đương nhiên là ta biết rồi, liên đệ rất tốt với ta, luôn kể cả bên ta. Liên đệ nhất là ta không còn tâm trí lo chuyện trong bổn giáo, nên thay ta đỡ đần mọi việc thì đâu có gì là không tốt cả.
Đồng Bách Hùng chỉ Dương Lê Đình nói:
Tên này muốn giết ta, huynh đệ không biết thì sao?
Đông Phương Bất Bại từ từ lắc đầu nói:
Ta không biết, huynh đệ muốn giết ngươi thì nhất định là tại ngươi không tốt. Vậy tại sao ngươi lại không để cho huynh đệ giết ngươi đi hả?
Đồng Bách Hùng chưng hửng, ngẩng đầu lên cười ha hả, tiếng cười đầy ý phi phẫn. Lão cười một lúc rồi nói:
Hắn muốn giết ta, ngươi cũng để cho hắn giết ta phải không?
Đông Phương Bất Bại nói:
Liên đệ thích làm cái gì thì ta để cho liên đệ làm cái đó. Trên đời này chỉ có một mình liên đệ mới đúng là người đối xử tốt với ta. Ta cũng chỉ tốt với mỗi liên đệ mà thôi. Đồng đại ca, chúng ta xưa nay giao tình thắm thiết, nhưng mà đại ca không nên trách tội với liên đệ trưởng đệ.
Đồng Bất Hùng đỏ bừng mặt lên lớn tiếng nói:
Ta tưởng rằng ngươi bị mất trí tin không? Quá là lòng người rất sáng suốt, biết chúng ta là hào băng hữu, còn có giao tình thắm thiết.
Đúng như vậy, đại ca đắc tội với tiểu đệ thì không sao hết á, còn đắc tội với liên đệ của tiểu đệ thì không được đâu.
Đồng Bất Hùng lớn tiếng nói:
Ta đắc tội với hắn rồi, ngươi tính sao? Rõ có tay muốn giết ta, nhưng đâu có dễ như vậy.
Đồng Phương Bất Bại đưa tay ra nhẹ vuốt tóc Dương Lâm Đình, rồi dịu dàng hỏi:
Liên đệ có muốn giết hắn hay không?
Dương Lâm Đình tức giận nói:
Mau mau động thủ đi, đừng có làm cái trò bà ta mắng mãi nữa, khiến người ta bực mình lắm.
Đồng Phương Bất Bại cười nói:
Được rồi.
Lão quay qua Đồng Bách Hùng nói:
Đồng huynh, hôm nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, xin đừng trách tiểu đệ nhé.
Trước khi Đồng Bách Hùng đến đây, lão đã lấy ra một thanh đơn đao trong tay một võ sĩ ở trên điện. Lão liền lùi lại hai bước, tay cầm đao đứng thủ thế. Lão biết rõ võ công của Đông Phương Bất Bại rất cao cường. Bây giờ tôi thấy lão khùng khùng điên điên, nhưng không dám có chút kinh suất, vẫn giữ thế thủ chăm chú nhìn. Đông Phương Bất Bại cười nhạt rồi than:
Chuyện này thật là làm khó cho người ta. Đồng đại ca, nhớ năm xưa lúc là Thái Hành Sơn, Lỗ Đông Thất Hổ vây đánh tiểu đệ, lúc đó tiểu đệ luyện công chưa thành, lại bị bọn chúng đột nhiên tập kích, tay phải bị trọng thương, mất mạng trong khoảnh khắc. Nếu không có đại ca xả thân cứu giúp thì tiểu đệ làm sao có thể sống đến ngày hôm nay?
Đồng Bách Hùng hừ một tiếng rồi nói:
Người còn nhớ những sự cố đó hay sao?
Đồng Phương Bất Bại nói:
Làm sao tiểu đệ quên được, năm xưa tiếp đại quyền Nhật Nguyệt Thần Giáo, truy chức đường chủ La Trưởng Lão không phục, làm lôi thôi rắc rối, đại ca liền vung dao giết La Trưởng Lão. Từ đó trong bổn giáo không còn người thứ hai dám nói nửa tiếng gì nị. Công lao của đại ca thật là không nhỏ đâu.
Đồng Bách Hùng vẫn nổ nói:
Chỉ trách năm xưa tật quá hồ đồ.
Đồng Phương Bất Bại lắc đầu nói:
Không, đại ca đâu có hồ đồ. Đại ca đối với tiểu đệ nghĩa khí thân trọng. Tiểu đệ lên 11 tuổi thì biết được đại ca, lúc đó gia cảnh tiểu đệ bần hàn, hoàn toàn nhờ đại ca cứu tế nhiều năm. Phụ mẫu tiểu đệ khi quá cố không có việc để mang táng, tăng sự cũng dùng một tay đại ca lo liệu giúp đỡ tiểu đệ.
Đồng Bất Hùng xua tay nói:
Thôi thôi, chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì?
Đồng Phương Bất Bại thở dài nói:
Những chuyện đó không nhắc không được. Đồng đại ca, tiểu đệ không phải là không có lương tâm, không mà những ân nghĩa này trước, chỉ trách tại đại ca đã đắc tội lên linh đệ của tiểu đệ. Linh đệ muốn lấy tính mạng của đại ca thì tiểu đệ không còn cách nào khác nữa.
Đồng Bách Hùng lớn tiếng nói:
Đủ rồi.
Đột nhiên mọi người cảm thấy trước mắt có một cái dòng màu hồng phấn thoáng qua, dường như thân hình của Đông Phương Bất Bại chuyển động. Choang một tiếng, đâm đao trong tay Đồng Bách Hùng rớt xuống đất, người lão loạn choạng mấy cái. Đồng Bách Hùng há hốc miệng, đột nhiên thân người ngã bổ về trước, nằm phục xuống đất không nhúc nhích. Lão ngã xuống tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng bọn cao thủ như Nhậm Ngã Hành đầu thấy rất rõ trên bốn đại huyệt mi tâm, hai huyệt thái dương trái phải, huyệt nhân trung ở dưới mũi đều có một chấm nhỏ màu đỏ, máu thử ứ ra. Hiển nhiên lão đã bị kim thêu của Đông Phương Bất Bại đâm trúng. Bọn Nhậm Ngã Hành kinh hãi, bất giác lùi lại mấy bước. Lệnh Hồ Xuân đưa tay kéo Doanh Doanh ra sau, đứng cản trước người cô ta. Nhất thời trong phòng yên tĩnh, không ai thở mạnh. Nhậm Ngã Hành từ từ rút trường kiếm ra rồi nói:
Đông Phương Bất Bại, chúc mừng ngươi đã luyện thành võ công trong Mì Hoa Bảo Điện.
Đông Phương Bất Bại nói:
Nhậm giáo chủ, bộ Mì Hoa Bảo Điện này do giáo chủ truyền cho thuộc hạ, thuộc hạ lúc nào cũng nhớ ơn giáo chủ.
Nhậm Ngã Hành cười nhạt nói:
Có thật vậy hay không? Cho nên người bị giam ta dưới đáy Tây Hồ, khiến người ta không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa phải không?
Nhưng mà thuộc hạ không giết giáo chủ có phải không? Chỉ cần thuộc hạ tay ra làm thứ nữ, không đem nước cho giáo chủ uống, thì giáo chủ có thể chịu được 10 ngày, nửa tháng hay không?
Nói như vậy thì người đối đãi rất tương tay hả?
Dạ đúng như vậy ạ. Thuộc hạ để giáo chủ ở Tây Hồ Hàng Châu để giữ là, thì các thằng nói trên có thiên đàng, dưới có tòa Hải Nhị Châu, phong cảnh ở Tây Hồ nổi tiếng cho thiên hạ, cung sơn ba trang là nơi có cảnh đẹp tuyệt nhất Tây Hồ.
Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói:
Thì ra người đệ ở Dương Gia trong khách lào dưới đáy Tây Hồ, ta phải đà tạ ngươi.
Đông Phương Bất Bại thở dài nói:
Nhậm giáo chủ, giáo chủ đối đãi rất tốt với thuộc hạ, thuộc hạ vĩnh viễn không bao giờ quên. Thuộc hạ người thần giáo nguyên chỉ là một tên phó hương chủ dưới trướng phong lôi đường trưởng lão, giáo chủ phá lệ đề bạt liên tục thăng chức cho thuộc hạ, ngay cả Quỳ Hoa Bảo Điện chí bảo của bổn giáo cũng truyền cho thuộc hạ, chỉ định tương lai thuộc hạ thay giáo chủ làm giáo chủ của bổn giáo. Ân đức này Đông Phương Bất Bại vĩnh viễn không bao giờ quên.
Lệnh Hồ Xuân liếc nhìn thi thể của Đồng Bất Hùng ở dưới đất thầm nghĩ:
Vừa rồi lão cũng rất ngợi khen đời trưởng lão tốt với lão, lượt nhiên ra tay hạ sát thủ. Bây giờ lão lại muốn giở thủ đoạn đó với Nhậm giáo chủ, nhưng dễ gì Nhậm giáo chủ mắc bẫy của lão.
Đông Phương Bất Bại ra tay thật quá thần tốc như sấm chớp, sự việc không có chút gì báo trước, thật là đáng sợ. Lệnh Hồ Xuân cầm trường kiếm chỉ vào ngực Đông Phương Bất Bại, chỉ cần tứ chi của lão hơi nhúc nhích thì hắn liền dung kiếm phóng nhanh ra. Chỉ có tấn công trước mới có thể khắc chế được lão. Nếu để lão chiếm được tiên cơ thì trong phòng này sẽ có người tám mạng. Nhậm Ngã Hành, Hướng Dẫn Thiên, Thượng Quan Dân, Doanh Doanh, cả bốn người nhìn Đông Phương Bất Bại không chớp mắt, đề phòng lão bỗng nhiên hạ thủ bất ngờ. Đông Phương Bất Bại nói:
Đạo thuộc hạ toàn tâm toàn ý chỉ muốn làm giáo chủ nhân vật thần giáo, muốn làm cái gì thiên thu vạn tài, thống nhất giang hồ, cho nên tìm trăm phương ngàn kế để đoạt ngôi vị của giáo chủ, loại bỏ hết tay cánh của giáo chủ. Đúng huynh đệ, tất cả mưu kế của ta không lọt qua mắt của huynh đệ. Trong nhật nguyệt thần giáo, ngoài nhiệm giáo chủ và Đông Phương Bất Bại ta ra, huynh đệ là người tài thứ ba đó.
Hướng Dẫn Thiên tay cầm nhuyễn tiên nín thở không dám phân tâm trả lời. Đông Phương Bất Bại thở dài nói:
Lúc đầu ta làm giáo chủ
ý chí vọng pháp, nói cái gì văn thành võ đức, trung hưng thánh giáo, thật là bao hoa khoác lác, không biết xấu hổ. Cho đến sau này luyện được quý hóa bảo điện, mới dần dần hiểu được diệu đế của nhân sinh. Sau mấy năm chuyên cần tu luyện nội công, cuối cùng hiểu rõ được đạo lý thiên nhân hóa sinh, vạn vật tự trường.
Mọi người nghe giọng nói ẻo lả của lão một hồi, lòng bàn tay dần dần toát mồ hôi. Lão nói rất có đạo lý, đầu óc vô cùng tỉnh táo, nhưng kiểu dạng yêu tà bán nam bán nữ khiến người càng nhìn càng phát nổi da gà. Mục quan của Đông Phước Bất Bại dần dần chuyển qua quanh doanh. Lão hỏi:
Nhậm Đặc tiểu thư, mấy năm nay ta đối đãi với tiểu thư như thế nào?
Doanh doanh đáp: Người đối với ta rất tốt. Đông Phương Bất Bại thở dài buồn bã nói:
Rất tốt thì không hẳn như vậy đâu, nhưng chẳng qua ta vẫn hâm mộ tiểu thư. Một ngày sinh ra được là con gái, ta hạnh phúc gấp trăm lần hạng nam tử thúy tha. Cũng chứ tiểu thư là một trang thiên kiều bá mỹ đang đầu thanh xuân. Nếu ta có thể thay chỗ của tiểu thư, đừng nói là làm giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, mà dù có làm hoàng đế ta cũng không có thèm đâu.
Liên Hồ Xuân cười nói:
Nếu người muốn đòi chỗ của Nhậm Đại tiểu thư, muốn sẽ yêu mà lão yêu khi người thì không dễ chút nào đâu.
Bọn Dầm Ngã Hành nghe hắn nói như vậy đều giật mình. Đông Phương Bất Bại nhìn chằm chằm vào hắn, cặp lông mày từ từ dựng lên, vẻ mặt tái xanh. Lão nói:
Ngươi là ai mà dám nói với ta như vậy? Thật là to gan.
Lão nói mấy câu này rất sắc bén, hiển nhiên phẫn nộ vô cùng. Lệnh Hồ Xuân biết rõ hiểm họa đã đến gần, nhưng hắn không nhìn được cười nói:
Là tu vi nam tử hắn cũng được, là cô nương kim kiều bá mỹ cũng được, ta ghét nhất là lão già dịch và già là con gái.
Đông Phương Bất Bại tức giận đanh giọng:
Ta hỏi ngươi, ngươi là ai?
Ta là Lệnh Hồ Xuân.
Đông Phương Bất Bại nén giận cười rùi nói:
Ngươi là Lệnh Hồ Xuân, ta muốn gặp ngươi lắm. Nghe nói Nhậm Đại tiểu thư rất yêu ngươi, vì ngươi mà hy sinh cả tính mạng, nhưng không biết là bị lang quân anh tuấn nào. Ta xem ngươi cũng tầm thường, không có gì đặc biệt, so với liên đệ của ta ngươi còn kém xa lắm.
Lên Hồ Xuân cười nói:
Tất cả đâu có gì hay, chỉ hơn người ở tấm chân tình. Vị dương quân này tuy anh tuấn nhưng đáng tiếc chỉ là âm hướng mặt tờ, đến đâu lưu tình.
Đông Phương Bất Bại đột nhiên gầm lên:
Ngươi là đồ khốn à, nó lần bạc cái gì đó à?
Mặt lão đỏ bừng, đột nhiên bóng hồng thoáng một cái, mũi kim thêu phóng nhanh đến Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân nói hai câu này thì ra muốn chọc tức lão, nhưng thấy tay áo của lão hơi động đậy, hắn liền phóng dèo một kiếm vào yết hầu của lão. Chiêu kiếm này phóng cực nhanh, nếu Đông Phương Bất Bại không thu người lại thì lập tức bị mũi kiếm đâm xuyên qua yết hầu ngay. Nhưng ngay lúc này, Lệnh Hồ Xuân cảm thấy má bên trái hơi đau. Hắn hướng trường kiếm sang bên trái, thì ra Đông Phương Bất Bại ra tay quá nhanh, thật không thể lường được. Trong lúc nhoáng như tia chớp, lão đã dùng kim đâm lên má của Lệnh Hồ Xuân. May mà chiêu kiếm này của Lệnh Hồ Xuân phóng ra rất nhanh, tấn công khiến địch nhân không thể không tự cứu. Phần Đông Phương Bất Bại tấn công trong lúc tức giận nên không khỏi bị phân tán tinh thần. Mũi kim mới đâm lệch, không trúng yếu huyệt trên người của hắn. Trong tay Đông Phương Bất Bại là mũi kim dài không quá một tấc, dường như gió thổi cũng bay mà rớt xuống nước cũng không chìm, lại có thể gạt được trường kiếm của Lệnh Hồ Xuân. Võ công của lão thật cao cường không thể lường được. Lệnh Hồ Xuân kinh hãi, biết hôm nay gặp phải cường địch bình sinh chưa bao giờ gặp, chỉ cần đối phương thi triển thì tính mạng của hắn lập tức khó bảo toàn. Hắn liền phóng liên tiếp gieo déo bốn kiếm, đều nhắm vào chỗ yếu hại nhất của lão. Đông Phương Bất Bại ồ một tiếng rồi theo. Lão liền dùng kim trái phải trên dưới gạt hết bốn chiêu kiếm của Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân chăm chú nhìn lão ra tay. Lão dùng kim thêu gạt bốn chiêu, toàn thân không có chỗ hở. Lúc này quyết không dễ ra tay phóng kiếm. Hắn liền quát to một tiếng, chém trường kiếm từ trên đầu xuống. Đông Phương Bất Bại dùng ngón giữa và ngón trỏ, tay phải kẹp chặt kim thêu, dung lên trên cản kiếm, trường kiếm chém xuống không được. Cánh tay Lệnh Hồ Xuân hơi tê nhất, nhưng thấy bóng hồng thấp thoáng, dường như có một vật đâm vào mắt trái của hắn, Bây giờ hắn không thể đỡ gạt mà cũng không kịp né tránh. Trong lúc cấp bách, trường kiếm rung động, hắn vội phóng kiếm đâm vào mắt trái của Đông Phương Bất Bại. Đây là cách đánh lưỡng vài câu thương. Chiêu kiếm này đâm vào mắt địch gần như không né tránh được là chiêu số đặc biệt mà cao thủ thường dùng. Nhưng độc cô của kiếm mà Lệnh Hồ Xuân học vốn không có chiêu số, hắn lại tùy cơ ứng biến nên gặp lúc nguy cấp không kịp suy nghĩ phóng đại ra. Hắn cảm thấy mi mắt bên trái hơi đau. Đông Phương Bất Bại đã nhảy ra né tránh chiêu kiếm của hắn. Lệnh Hồ Xuân biết mi bên trái của hắn bị kim thêu của lão đâm trúng. May mà lão phải né tránh chiêu kiếm của hắn phóng đến nên kim thêu mới đâm không chuẩn xác. Nếu không thì hắn đã bị lão đâm mù hết một con mắt. Trong lúc kinh hãi, hắn vội chém kiếm loạn xạ như mưa sa bão táp, không để đối phương ra tay quản chiêu. Đông Phương Bất Bại đỡ bên trái gạt bên phải, nhưng lão vẫn rảnh rỗi, miệng liên tục khen:
"Hào chiến pháp, hào chiến pháp."
Nhậm Ngã Hành và Hướng Nhấn Thiên thấy tình thế bất lợi, một người dung trường kiếm, một người dung nhuyễn tiên, đồng thời xông đến hiệp kích. Ba tay đại cao thủ đương thời liên tục xuất chiến, tình thế rất lợi hại. Nhưng hai ngón tay Đông Phương Bất Bại kẹp một cây kim thiêu đứng giữa ba người mà đâm xuyên qua xuyên lại nhanh như điện chớp, không có vẻ gì kém thế. Thường Quan Dân rút đơn đao ra xông đến trợ chiến, lấy 4-1. Đấu đến lúc cam go, bỗng nghe Thường Quan Dân la thất thanh, đơn đao rớt xuống đất, người ngã lộn nhào ra, hai tay bỗng mắt phải, một con mắt của lão đã bị Đông Phương Bất Bại đâm mù.
Lệnh Hồ Xuân thấy Nhậm Ngã Hành và Hướng Bến Thiên hai người tấn công thế rất lợi hại, Đông Phương Bất Bại đã dần dần không ra tay công kích hắn nữa. Hắn liền vung trường kiếm nhắm đâm vào các chỗ yếu hại trên người lão. Nhưng thân hình của Đông Phương Bất Bại như bóng quỷ bóng ma, bay phất phơ qua lại như làn khói nhẹ. Mũi kiếm của Lệnh Hồ Xuân toàn cách người lão mấy tấc.
Bỗng Hướng Bến Thiên lao phong một tiếng, tiếp theo Lệnh Hồ Xuân cũng lao phong lên. Hai người đều bị kim thêu đêm trúng. Công lực thấp thì đại pháp của Nhậm Ngã Hành luyện tuyệt cao thâm, nhưng đôi pháp của Đông Phương Bất Bại cực nhanh, khó mà được một người lão được. Phần bí kíp của lão sử là cây kim thêu, nên Nhậm Ngã Hành không cách nào hút được nội lực của lão qua cây kim. Lại đó thêm một lúc, Nhậm Ngã Hành cũng la to lên một tiếng, lực huyết đầu của lão đều bị kim đâm. May mà lúc đó Lệnh Hồ Xuân tấn công dồn dập, khiến Đông Phương Bất Bại phải vỗ đau cứu mình. Nên mũi kim đâm còn lạnh, còn mũi kia đâm chuẩn nhưng chỉ sau có vài phần, chưa thể đạt tới lão được. Bốn người đánh Đông Phương Bất Bại mà chưa có thể chạm được vào cái áo của lão, ngược lại cả bốn đều bị trúng kim. Rồi hơi đứng gần xem đấu, càng lúc cô càng lo lắng,
không biết trên kim của hắn có chất độc hay không. Nếu có độc thì không thể nào tưởng tượng hết được hậu quả.
Nhưng cô thấy người của Đông Phương Bất Bại di động càng lúc càng nhanh, một cái vòng mây hồng xoay qua xoay lại. Nhậm Ngã Hành, Hướng Bến Thiên, Lệnh Hồ Xuân liên tục quát tháo, thanh âm lộ vẻ vừa phẫn nộ vừa hoảng hốt. Binh khí của ba người đều có đầy nội lực, nên cái gió phát ra rất mạnh. Đông Phương Bất Bại lại không phát ra một hơi thở. Rồi vậy thầm nghĩ,
nếu ta gia nhập hỗn chiến chỉ là cản trở trong tay chứ không giúp được gì hết, và cũng chẳng có ích lợi gì. Xem ra Đông Phương Bất Bại lấy 1-3 còn có thể thủ thắng.
Cô biết mắt thấy Dương Lê Đình đang ngồi trên giường chăm chú quan sát trận đấu, mặt đầy vẻ lo lắng. Lần lần bỗng nghĩ ra một kế, từ từ đi đến bên giường, đột nhiên vươn một chiếc tay trái xoay một tiếng quấn vào vai phải của Dương Lê Đình. Dương Lê Đình không bị đề phòng, lao sau một tiếng, lần lần để giơ kiếm lên chém lưỡi của gã. Lúc này Dương Lê Đình đã biết dụng ý của cô là muốn hắn la lên để phân tán tâm thần của Đông Phương Bất Bại. Gã cố nhìn tao không rên được một tiếng, lần lần giận nói:
"Người có la hay không, ta sẽ chém đứt từng ngón tay của người đó."
Bản kiếm rung lên, cô chém rớt một ngón tay phải của gã. Không ngờ Dương Lê Đình vô cùng cương cường, tay bị đau kịch liệt, nhưng gã vẫn không phát ra một tiếng rên nào.
Nhưng tiếng la đầu tiên của Dương Lê Đình đã lọt vào tai của Đông Phương Bất Bại. Lão liếc mắt thấy Doanh Doanh đứng ở bên giường đang dùng kiếm hành hạ Dương Lê Đình, lão chửi:
"Con tha đầu chó chết!"
Cái bóng hồn nhảy bổ về hướng Doanh Doanh. Doanh Doanh vội nghiêng đầu rút người lại, cũng không biết là có thể né được mũi kim của Đông Phương Bất Bại đâm đến hay không. Lệnh Hồ Xuân và Nhậm Ngã Hành song kiếm đâm nhanh vào lưng Đông Phương Bất Bại. Hướng Dẫn Thiên dùng diễn tiên nhắm đánh lên đầu Dương Lê Đình. Đông Phương Bất Bại không màng đến sự sống chết của mình, lão xoay tay lại đâm vào ngực của Hướng Dẫn Thiên. Hướng Dẫn Thiên cảm thấy toàn thân tê liệt, diễn tiên rớt xuống đất. Ngay lúc này, hai trường kiếm của Lệnh Hồ Xuân và Nhậm Ngã Hành đã đâm vào sau lưng của Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại rung lên, nhào lên người Dương Lê Đình. Nhậm Ngã Hành vô mừng rút kiếm, chỉ mũi kiếm vào xa gái của lão quát:
đồng phương bất bại. Hôm nay cuối cùng người cũng lọt vào tay ta.
Lão vừa đấu kịch liệt nên vừa nói vừa thở hồng hộc, Doanh Doanh chưa hết kinh hoàng, hai chân mềm nhũn, thân người lão đảo muốn ngã. Lần xung chạy đến dìu cô, thấy trên má trái của cô nhỏ ra một chút máu. Doanh Doanh nói: Xuân ca bị thương nhẹ chứ? Cô đưa tay áo lau mặt cho Lệnh Hữu Xuân, thấy trên tay áo dính chút máu, Lệnh Hữu Xuân quay lại hỏi Hướng Dính Thiên:
Đại ca bị thương không nặng chứ?
Hướng Dính Thiên cười cười nói:
Ta không chết được đâu.
Đông Phương Bất Bại bị đâm hai vết chí mạng trên lưng, máu chảy ra xối xả, lão bị thương rất nặng nhưng miệng vẫn gọi:
Linh đệ, bọn gian nhân này hành hạ Linh đệ thật là tàn độc.
Dương Linh Đình tức giận nói:
Ngày thường giáo chủ tự tha võ công khái thế, mà tại sao lại không giết được mấy tên gian tặc này hả?
Đông Phương Bất Bại nói:
Ta đã.
Dương Linh Đình tức giận nói:
Giáo chủ làm sao?
Ta đã tự lực chiến đấu, bọn chúng võ công đều rất cao cường.
Đột nhiên người lão loạn trợn rồi ngã lăn xuống đất. Nhằm Ngã Hành sợ lão thừa cơ hội nhảy lên, liền dung kiếm chém vào đùi trái của lão. Đông Phương Bất Bại cười đau khổ nói:
Nhậm giáo chủ, cuối cùng giáo chủ đã thắng, thật ra đã thất bại rồi.
Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói:
Đại hiệu này của ngươi phải đổi thôi.
Đông Phương Bất Bại lắc đầu nói:
Không cần phải đổi. Đông Phương Bất Bại đã thất bại thì cũng không còn muốn sống trên đời này nữa.
Thanh âm của lão vốn rất sắc bén mà bây giờ lại trầm xuống. Lão lại nói:
Nếu đêm đã độc đấu thì giáo chủ cũng không thể đánh bại được thuộc hạ đâu.
Nhậm Ngã Hành hơi do dự nói:
Đúng như vậy, võ công của ngươi cao hơn ta rất khâm phục.
Đông Phương Bất Bại nói:
Cái này là hồ sung, kiếm pháp của ngươi cao cường, nên nếu đơn đã độc đấu cũng không địch lại ta đâu.
Lệnh Hồ Sung đáp:
Đúng như vậy, kỳ thực của ta liên thủ cũng đánh không lại ngươi, nhưng vì ngươi lo cho gã họ Dương đến phân tâm và bị thương, võ công của các hạ rất cao, không hổ thẹn với danh xưng là đệ nhất thiên hạ, tài hạ vô cùng khâm phục.
Đông Phương Bất Bại mỉm cười nói:
Hai vị nói như vậy đủ thấy khí khái của bậc nam tử hán đại trượng phu. Ôi oan nghiệt, ta luyện quỳ ra bảo điện, dựa theo bí phương trên bảo điện mà tự cung luyện khí, luyện đan ngũ dược, lâu dần dần dục hết, giọng nói biến đổi, tính tình cũng thay đổi. Từ đó ta không thích phụ nữ nữa, đem bảy tiểu thiếp giết hết, lại đem cả tấm lòng đặt vào người tu mỹ nam tử Dương Linh Đình này. Nếu ta sinh ra làm thân con gái thì hay biết mấy. Nhậm giáo chủ, thuộc hạ sắp chết, thuộc hạ cầu xin giáo chủ một điều. Xin giáo chủ hãy nghĩ đến nhiều năm nay thuộc hạ đối đãi tốt với đại tiểu thư của giáo chủ.
Nhậm Ngã Hành hỏi:
Vậy người muốn gì vậy?
Xin giáo chủ tha mạng từ Dương Linh Đình, trục xuất gã khỏi thất bồng nhai thôi.
Ta muốn đem gã phanh thây làm muôn mảnh, lột da làm rì cho đến chết. Hôm nay cắt một ngón tay, ngày mai chặt nửa ngón chân.
Đông Phương Bất Bại tức giận la lên:
Ngươi thật quá tàn độc.
Đột nhiên lão tung người xông về hướng Nhậm Ngã Hành. Lão bị thương, thân pháp không nhanh như lúc trước, nhưng thế nhảy này vẫn lợi hại kinh người. Nhậm Ngã Hành phóng trường kiếm ra, đâm xuyên qua ngực lão. Ngay lúc này, Đông Phương Bất Bại búng ngón tay, mũi kim thêu bay ra, cắm vào mắt phải của Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành ném kiếm nhảy lùi ra sau, binh một tiếng, lưng lão da vào vách tường. Vách tường bị lão da mạnh đổ hết một nửa. Doanh Doanh vừa chạy đến xem mắt của phụ thân, thấy cây kim thêu cắm vào trong tròng mắt. May mà lúc đó kình lực trên tay của Đông Phương Bất Bại đã suy yếu, nếu không thì cây kim sẽ cắm sâu vào não, khó bảo toàn tính mạng, nhưng e rằng con mắt bị phế đi. Doanh Doanh đưa ngón tay nắm đuôi kim của kim thêu, nhưng kim rất ngắn, chỉ lộ ra ngoài không quá một phân, thật khó cầm tay. Cô quay người lại, lượm cái bàn căng thêu của Đông Phương Bất Bại ném xuống đất, rút một sợi chỉ, nhẹ nhàng xỏ chỉ vào lỗ kim, kéo cọng chỉ rút ra ngoài. Nhằm Ngã Hành la: Kim thêu rút ra ngoài, văng thêm mấy giọt máu dính trên chỉ. Nhậm Ngã Hành tức giận đến cực điểm, dùng thước đá mạnh vào xác Đông Phương Bất Bại. Cái xác bay lên, rớt xuống, trúng vào đầu Dương Lương Đình nghe bịch một tiếng. Nhậm Ngã Hành đang cơn tức giận cực điểm, lúc dùng thước, lão sử tất cả kình lực, hai cái đầu của Đông Phương Bất Bại và Dương Lương Đình đụng nhau đều vỡ tan. Nhậm Ngã Hành đã giết được kẻ thù, đoạt lại ngôi vị giáo chủ Nhật Nguyệt Thành Giáo, nhưng cũng bị mất hết một con mắt. Nhất thời, lão vừa mừng vừa giận, ngưỡng cổ lên trời, cười một tràng dài, làm chấn động cả gian phòng. Tiếng cười của lão chứa đầy ý phẫn nộ, thì quan trọng nói.
Cùng thường lão phụ, hôm nay đã giết được đại địch. Từ nay, bốn giáo được giáo chủ che chở, dương oai bố mẹ. Giáo chủ thiên thu giảng tại, thông nhất giang hồ.
Nhậm Ngã Hành cười chửi.
Nói dơ nói rảnh, cái gì mà thiên thu vạn tải.
Đột nhiên lão cảm thấy nếu thật sự có thể được thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ thì là điều khoái lạc nhất của nhân sinh. Lão không nhận được, bật cười ha hả. Tràng cười lần này nó thật hả hê, tràng đầy sự đắc ý. Hướng Kiến Thiên bị mũi kim thêu của Đông Phương Bất Bại đâm trúng huyệt đạo bên trái ngực, khiến toàn thân bị tê nhất một lúc lâu. Bây giờ tới chi mới cử động được trở lại, lão cũng nói.
Trung hỷ giao chủ, trung hỷ giao chủ.
Nhậm Ngã Hành cười nói.
Quốc tu diệt gian hà, phục lại ngôi vị, huynh đệ đã chiếm công đạo.
Lão quay sang lệnh Hồ Xuân nói.
Công lão của Xuân Nhi, tất nhiên cũng không có nhỏ đâu.
Lệnh Hồ Xuân thấy trên má trắng nõn như ngọc của Doanh Doanh có một vết máu rỉ ra. Hắn nhớ lại trận ác chiến vừa rồi mà lòng chưa hết kinh hãi, hắn bèn nói.
Nếu Doanh Doanh không biết đối phó với Doanh Liên Đình thì cũng giết được Đông Phương Bất Bại, thật không phải là dễ.
Hắn ngừng một lúc rồi nói tiếp.
Mai vào mũi kim thêu của hắn không tập đập.
Doanh Doanh rùng mình khẽ nói. Đừng nói nữa, hắn không phải là người mà là yêu quái. Ôi, hồi nhỏ tiểu muội còn nhỏ đó hả, hắn thường ẩm tiểu muội lên núi hái trái cây vui đùa, không ngờ hôm nay là có thảm cảnh như vậy. Nhậm Ngã Hành mò tay vào trong túi áo của Đông Phương Bất Bại, lấy ra một cuốn sách cũ mỏng, đưa tay lật ra, trong sách viết chi chít đầy chữ. Lão cầm cuốn sách giơ lên rồi nói.
Cuốn sách này chính là Quỳ Hoa Bảo Điển, trang đầu có ghi rõ, muốn luyện thành công phải dùng dao tử thiết. Lão phù đã biết gì vậy nên không đi làm cái chuyện ngu dại này.
Lão liền trầm ngâm nói.
Nhưng võ công trên bảo điển này thiệt là lợi hại, bất kể người học võ nào để thay nó quyết không thể không động tâm. Hồi đó may mà thành học được thông tin đại pháp, nếu không thì sau đó đi luyện công phu hại người của bảo điển này cũng không chừng.
Lão lại phóng cước đá vào xác Đông Phương Bất Bại một cái nữa rồi cười nói.
Dù người của giang hồ như quỷ cũng không ngờ dũng ý của lão phu chỉ truyền Quỳ Hoa Bảo Điển cho ngươi. Dạ tầm không thách lộng quyền của ngươi, chẳng lẽ lão phu không nhìn ra được hay sao?
Lệnh Hồ Xuân rùng mình nghĩ thầm.
Thì ra nhận đốc chủ lấy Quỳ Hoa Bảo Điển truyền cho hắn cũng chẳng phải có thiện ý. Hai người thật là kẻ lừa bịp người, lắm mưu xảo quyệt.
Lệnh Hồ Xuân thấy máu trong mắt phải của lão không ngừng chảy ra, mà lão vẫn ngoác miệng cười ha hả, bộ mặt lão rất hung tợn, lòng hắn cảm thấy kinh hãi. Nhậm Ngã Hành mò tay vào dưới hạ bộ của Đông Phương Bất Bại, quả nhiên lão thấy hai tinh hoàng đã tiến rồi. Lão cười nói.
Bộ Mì Qua Bảo Điển này chỉ là thay gia luyện, không có tốt đẹp gì đâu.
Lão dùng hai tay dò nát cuốn Mì Qua Bảo Điển, dần công lực cuốn sách vốn đã cũ nên bị nát ra thành muôn mảnh. Lão dùng tay một cái, những mảnh giấy dụng bị hất tung bay ra ngoài cửa sổ. Doanh Doanh thở phào nói.
Đồ hại người đó hả? Quỷ đi là tốt nhất á.
Lệnh Hồ Xuân cười nói.
Doanh quỷ sợ thanh liền nói sao?
Doanh Doanh mặt ửng đỏ, phì cười một tiếng. Cô nói.
Ăn nói không có đứng đắn chút nào hết à.
Doanh Doanh lấy kim thương dược bôi lên vết thương trên mắt của Nhậm Ngã Hành và Thượng Quan Dân. Mặt của hai lão bị kim đâm, nhất thời cũng khó đếm được. Doanh Doanh soi vào gương, thấy trên má trái mình có một vệt máu nhỏ, tuy rất nhỏ, nhưng sau khi lành, chỉ sợ để lại vết sẹo. Bất giác cô buồn bã không vui, Lệnh Hồ Xuân nói.
do nguội chiếm lấy cái đẹp của thiên hạ, thì không khỏi bị quỷ thần đố kỵ. Một vết sẹo nhỏ trên mặt, không chừng sau này là cái phúc vô cùng đó.
Tuấn muội chiếm hết cái đẹp gì trong thiên hạ chứ?
Doanh muội thông minh mỹ miều, võ công cao cường, phụ thân là giáo chủ của thần giáo. Bản thân doanh muội lại được hào kiệt, thiên hạ kính phục, sinh ra được là con gái, và đông phương bất bại có thèm muốn lắm cũng không được chứ.
Hắn nói nịnh khiến Doanh Doanh cười khanh khách. Cô liền quên ngay chuyện bị thương trên mặt. Bọn Nhậm Ngã Hành năm người đi ra khỏi khuê phòng của Đông Phương Bất Bại, rồi đi qua Hoa Viên theo đường hầm trở về điện. Nhậm Ngã Hành truyền hiệu lệnh cho các đường chủ và hương chủ cùng đến hội kiến. Lão ngồi vào ghế giáo chủ cười nói.
Đông Phương Bất Bại quân âm mưu quỷ kế mà ngồi ở trên cao cách xa thuộc hạ, nên làm cho giáo chúng sinh lòng khiếp sợ. Đây gọi là điểm gì?
Thượng quan Chân đáp.
Phải bẩm giáo chủ, đây gọi là thành đức điện, có ý tan dương giáo chủ văn thành võ đức. Văn thành võ đức, văn võ song toàn thì đâu có dễ.
Lão dậy Lệnh Hồ Xuân nói.
Xuân Nhi, người qua đây.
Lệnh Hồ Xuân đi đến trước lão, Nhằm Ngã Hành nói.
Xuân Nhi, hôm ở Hàng Châu, ta đã mời ngươi gia nhập Bổn giáo. Lúc đó, ta chỉ có một mình mới việc thoát đại nạn, nên những lời hứa đó, ngươi đều chưa tin. Bây giờ, ta đã phục hồi địa vị giáo chủ. Chuyện đầu tiên, ta muốn nhắc lại lời mời cũ.
Lão nói đến đây, tay phải vỗ mấy cái lên ghế rồi nói.
Ngồi vị này, sớm muộn gì ngươi cũng ngồi mà thôi.
Lệnh Hồ Xuân nói.
Giáo chủ và dân doanh đối đãi với vãn bối ân trọng như núi. Nếu giáo chủ muốn vãn bối làm chuyện gì thì vãn bối không từ chối. Nhưng vãn bối đã hứa với người có một đại sự phải làm, nên chuyện gia nhập thần giáo xin giáo chủ miễn thứ.
Vãn bối không thể tuân mệnh.
Quý khán giả, chuyện Tiếng Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta
hướng nào chính khi chỉ vô tình thôi, cho lòng mang những cơn sầu đau
vui đớn đau bao giờ ta.